Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vậy thì hôm nay chúng ta nhắc lại là tuần tới vào ngày 8 Tây đó, là chúng ta sẽ làm lễ cũng 10 rưỡi như thường, tức là mấy giờ? Giờ 11 rưỡi của mình đó, phải không? Thì mình sẽ nói chờ mùa hè mình nổ tại vì mất ngủ tiếng, không sao, mình dậy sớm tiếng, mình đi làm về sớm tiếng. À, mùa đông bước thêm tiếng, nhưng mà đi về đi làm trễ tiếng buồn dần sao đó. Thì kính thưa đại chúng, là thỉnh thoảng á, khi mà chúng ta đi học chùa hay chúng ta học Phật pháp thì chúng ta nghe một cái danh từ gọi là giác ngộ. Thì cái danh từ giác ngộ này mình nghe rồi mình nghĩ rằng đây là một cái từ rất là cao siêu mà có thể là chỉ có Đức Phật mới được, còn mình là người phàm phu sao có giác ngộ được. Theo cái chuyện gì nó xa xôi như hướng đó, mình cũng làm được. Rồi có nhiều khi mình hỏi một cái người tu, anh tu vậy mà anh ngộ chưa, anh chứng quả chưa, anh chứng sao, nói tôi nghe coi. À, có gì khi mình thắc mắc vậy đó, mình nghe tôi nói tu chứng tu ngộ, giờ anh nói cho tôi nghe ngộ sao, chứng sao, nói được không? Giác ngộ sao nói được? À, thì ngộ là gì? Ngộ là một cái trạng thái khi trong lòng mình sáng suốt, khi mà trong lòng mình hiểu rõ một cách tương tận mà không có ngôn từ để diễn đạt. Và cái ngộ đó không có thể diễn đạt được, cái trạng thái mà ngộ đó không có thể nói được bằng lời ngôn ngữ không diễn đạt. Bây giờ còn ở trước mặt có quà, có ly nước đây. Bây giờ ai là người biết ly nước này nóng hay lạnh? À, không quà thôi, tại vì có quà. Bây giờ nhìn cũng chưa biết nữa, làm gì? Phải uống nước thì mới biết là ly nước này nóng hay là lạnh. Mà cái nóng lạnh đó tự biết chứ không thể diễn tả. Nó nóng làm sao, nó lạnh làm sao thì tự biết. Cho nên cái trạng thái ngộ này người ta diễn đạt như nhân ẩm thủy, lạnh ngọt tự nhiên, như người uống nước lạnh nóng tự nhiên. Bây giờ có bà cầm cái ly lên, có bà cầm cái ly này nó nóng như lửa, lửa đâu phải cái ly, mà nếu mà như lửa thì chắc chưa chắc được bật được. Nhưng mà mình không có cái từ gì để diễn đạt cái nóng này thì chúng ta phải tạm được cái khác để mà nói, nhưng mà thật sự nó không phải là cái nóng này, đúng không? Thành nữ ra mà hãy mượn thì là không phải nó. Chỉ trừ khi nào mình cầm cái nước lên mình uống rồi chăm hết, tự biết người nào uống thì biết. Thì cái trạng thái ngộ, ngộ cũng giống như là hoa tươi mà nở rồi, giống như là chim mà tung cánh mà bay, giống như là mặt trời mọc lên rất nhanh rồi ánh sáng rùng khắp cả mặt đất chào ràng, giống như là một đêm gió xuân mà ngàn hoa nở rồi. Cảnh giới ngộ của mình, ngộ không có diễn tả được, mà mình chỉ hiểu để nói tạm dùng ngôn ngữ là khi lòng mình sáng suốt, an lạc, thanh tịnh hoàn toàn gọi là ngộ. Mà khi mà ngộ rồi đó thì cái ý niệm mong cầu hạnh phúc cái khổ đau nó còn rồi. Còn mình bây giờ là cái gì? Mình thích cái gì? Mình thích cái chỗ vui, mình thích cái chỗ buồn, đúng không? À, rồi mình còn khi thì mình tỉnh, khi mình mê. Cho nên mình người bệnh thì tổ được gọi là gì? Hốt giác, hốt mê, tức là lúc tỉnh lúc mê, chứ không phải là hoàn toàn tỉnh như các vị Phật, các vị Bồ Tát. Cho nên gọi thì mình là gọi là khổ chỗ nào thì giác chỗ đó thôi, mà phần giác. Cho nên cái người mà ngộ là họ có khả năng sống trong cái cảnh giới an nhàn vắng lặng đó mà không có quan trọng. Thí dụ như mình nói ngày chư vị Bồ Tát như ngày là ngày Địa Tạng, ngày Quán Âm, các ngài đâu có từ chối cảnh khổ đau như địa ngục mà cũng không có cầu thiên đường để chỗ nào các ngài sống an lạc. Cho nên đó, khi mà cái người mà ngộ được như vậy đó thì người đó luôn luôn sống trong cái sự bình an, thì đó là thiền. Lâu nay mình nghĩ thiền là gì? Ngồi chéo chân lên đó, để hai tay trước ha, rồi mắt liên diêm ha, à gần lên gần xuống gì cái thiền hả? Không phải, đó là thiền đó, nhưng mà mới có một cái dáng ngồi thôi. Có nhiều khi người ta kêu ngồi thiền phải không, mà nhiều khi mình chỉ ngồi mà không thiền. Ngồi thiền là gì? Ngồi yên và tĩnh lặng kêu ngồi thiền. Còn mình bây giờ ngồi thì ngồi yên đó, nhưng mà tâm có tĩnh không? Tâm còn hẳn sanh, cho nên có thiền nhiều khi có ngồi là không thiền. Có phải vậy không? À chứ ngồi thiền là tâm tĩnh lặng. Còn bây giờ nè, cái người người ta ngộ cái giác rồi nè, người ta đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ăn cũng thiền, nói năng động tịnh thể an nhiên. Ta làm gì nó cũng làm cho cái tĩnh lặng, cho cái an vui, thậm chí ta nói mà nghe cũng thiền nữa. Tại sao vậy? Tại vì tâm ta lắng, mà tâm ta lắng thì lời nói ra nó có sao? Nó cũng nhẹ nhàng, nó mát dịu. Còn mình mà tâm ta lắng sáng lộn xộn thì nói ra gì? À, người Việt Nam từ hay nói như là dù lùng. À, cái dù lùng là mà nhiều khi ta còn nói cho nó rõ ràng, mà người nói khó nghe là dù lùng chấm mắm thêm. Mắm thêm mà khó bưởi không? À, còn có bạn cũng chẳng biết cái dù lùng là cái gì. À, thì cái câu nói thôi để người ta diễn tả là cái lời nói không có được êm ái, không có được nhẹ nhàng. Mà người như vậy thì cho dù có ngồi cỡ nào đi nữa cũng chưa là thiền. Cái người mà ngồi thiền á, thiền là cái người mà có người đã ngộ rồi, là người ta không có cần là tôi đi vô chùa tôi mới ngồi thiền. Còn ở nhà tôi thấy chị tôi thiền không nổi, là tôi thấy anh tôi thiền không nổi, tôi thấy bà tôi thiền không nổi, tôi thấy ông tôi thiền không nổi. Không phải, cái người mà ta ngộ rồi, ngộ ra gì là trong lòng sáng suốt, tu trong mọi hoàn cảnh, mà ta tỉnh giác vậy, mà ta ngộ vậy, cho nên quý vị thấy không? Thật, lúc nào ngài cũng sống trong cái thiền định, là ngài đi đứng nằm ngồi ngài cũng thiền. Cho nên ngày xưa mà anh chàng vô não buông còn hoa la rượt theo Phật để định giết Phật, còn Phật cứ đi từ từ, anh cứ kêu lại này ông Sa Môn kia ngưng lại, dừng lại. Đức Phật dừng lại và nói này anh vô não, tôi đã ngừng lâu rồi, chỉ có anh là người chứng minh. Tôi dừng cái gì? Tôi dừng cái tâm niệm sai quấy, cái tâm niệm xấu, tôi dừng rồi. Còn anh là cái người tiêu dừng. Cho nên cái chuyện mà dừng hay là ngưng đó, hay là đi đó, không phải chỉ bằng cái hình tướng mà bằng cái gì? Bằng cái tâm. Tâm mình đi nó xa lắm. Nhiều khi ngồi đây chứ khỏi là xưa bác ở đâu, lưng ở Nha Trang và hiện lên cầu sống bóng. Đâu là mình đi về nó bởi đó. Rồi con mình diễn tả nhà cửa làm sao? Tâm như mười phương thế giới, tâm mình đi vậy. Thành thử ra cái người mà khi có cái người mà được thiền như vậy rồi á, thì cũng mới chắc pháp này là pháp tu cao, pháp tu thấp. Tại cái người như vậy chưa thấy được thiền. Dù người ngồi niệm Phật, cầm sâu chuỗi niệm Phật cũng là thiền. Tại vì cái thiền cũng là một phương pháp, niệm Phật cũng là một phương pháp, tụng kinh là một phương pháp, trì chú là một phương pháp. Và tất cả các cái phương pháp này để giúp cho mình làm gì? Tịnh cái, tịnh cái tâm, phải không? Và phương pháp nào cũng để tịnh tâm, và một khi tịnh được cái tâm thì gọi là thiền, và tịnh được cái tâm thì là ngộ, phải không? Ngộ là lúc đó trong lòng rất là sáng suốt, thấy rõ từng vấn đề, không có mê lạc. Ví dụ như giờ mình nhìn cái ly nước này, và cái người mà người ta chưa hiểu, người ta phân biệt cái này là cái nước, ta kêu này là cái gì đó, ví dụ vậy. Còn cái người mình giác ngộ rồi kệ, tôi biết nó là gì, và còn anh muốn kêu gì cũng được, tôi học không dính mắt vào những cái lời nói. Cái người ngộ là như vậy. Cho nên cái người mà sống được tới cái ngộ đó rồi thì tự nhiên sống được cái thiền. Cho nên quý vị đi chùa, quý vị nghe cái chữ giác ngộ, cái chữ thiền không có gì đâu. Cái người mà ngộ là tao vui vẻ. Giờ tới giờ tụng kinh nghe pháp là ta còn lại nghe rồi thì lát nữa xuống dưới có con trai thì ta xin phạt, ta dùng cơm trong cái thiền ăn thưởng thức, không có phân biệt tụi cơm này dở hơn tụi đồng. Hay là bữa nay sao cũng cái món này nó mặn hơn từ trước. Cái người mà ta thiền rồi là ta ăn nó thoải mái lắm. Còn mình chưa có ngộ thành thứ ra mình cứ dính vô cái quá khứ, mình cứ phân, mình cứ so lo với cái hiện tại mà quên cái hiện tại, mình vẫn ăn nhưng mà chê cái này. Cho nên mình tự làm khổ ha. Cái người cho nên cái người tu thiền khỏe, nhưng mà nhớ là tu thiền là phải ở đây ai mà tu thiền. Cho nên người nào niệm Phật mà tâm tịnh là thiền rồi. Cho nên á, cái người giác ngộ, cái người sống trong thiền là có khả năng tận hưởng từng cái giây phút trong giờ phút hiện tại, và không có ôm chặt cái quá khứ, mà cũng không có mong cầu cái tương lai, sống trong cái hiện tại. Ví dụ như bây giờ mình tu á, không phải là chịu cực khổ mấy chục năm rồi đến rồi mai mốt rồi mình trở xuống, mà tu tập là mình phải an lạc ngay trong giờ phút này. Bây giờ có bạn ví dụ, bây giờ mỗi tối chúng ta cầu niệm Phật, lấy sự chửi ra cầu niệm Phật, mà khi mình lần chửi niệm Phật mà tâm mà an lạc trong cái giây phút đó, cái niềm vui tràn ngập như vậy, có phải là cực lạc không? Chuyện cực lạc là gì? Cực là cực kỳ, lạc là an lạc, là vui. Vậy thì trong khi mình ngồi đó mà tâm mình hoàn toàn phán là an lạc thì mình đã cực lạc chưa? Ở cực lạc rồi, phải không? Mà tâm mình an tịnh như vậy là A Di Đà, phải không? Mà ngồi trên cái gối ngồi đó mà thoải mái vô cùng, ngồi thảnh thơi vô cùng, không có bận rộn chuyện gì nữa đó, có phải là ngồi Ba Sen? Cho nên đâu có phải, mà hễ mà ở ngay trong giờ phút này mà chúng ta sống được ở trong cái cảnh Tây phương thì lo gì lúc chết mình không đi về phương Tây. Thành nữ đang ngồi ngay trong giờ này, tâm mình tịnh là mình A Di Đà, ngồi yên là ngồi trên hoa sen, tâm tịnh là ở cực lạc. Thì mà hiện tại mà cực lạc thì bảo đảm tương lai cũng cực lạc. Còn nếu mà ngồi đây mà cực khổ, ông sen đâu thấy lên được sâu, mà mình cứ chờ cái ông sen là xuất hiện, ngồi đó kêu cực khổ. Thành nữ đang ngồi yên như vậy thì đó, cái người mà có khả năng an trú thì phải tu tập là mình có an lạc ngay trong giờ. Quý vị tụng thời kinh là quý vị an lạc ngay trong giờ phút quý vị tụng. Ví dụ bây giờ mình là tụng một thời kinh như cái bài, như là mỗi tuần chúng ta về chùa chúng ta tụng, chúng ta quỳ xuống, chúng ta hòa tâm với vị thầy chủ lễ để dâng một nén hương lên cúng dường cho Phật, phải không? Xin cho khói trầm thơm kết thành mây tan, dâng lên các người phương cúng dường vô niệm Phật. Tâm mình lúc đó mình phải hòa theo, chứ không phải là thầy ông tụng niệm Phật là cái đó thì cái quả nó cũng dữ ra. Là lúc đó là tâm mình có hòa theo, khi mà mình ngồi khi mà thầy dâng xuống cái tâm mình nó phải hòa đi theo cái làn hương đó. Cho nên mình mới đọc cái câu là gì, xin cho khói thành thơm kết thành mây năng sắc, phải không? Rồi hoạt động tụng cái bài gì nữa, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Mà tâm mình chưa thành kính thì sao gửi cho đám mây được, phải không? Bây giờ tâm mình nó phải sao, nó phải nhẹ nhàng, nó giống như là cái làn khói vậy đó. Cho nên là xin đem nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, chừng đó mới phản phất khắp mười phương cúng dường bổn tăng Phật. Chứ không phải là mình ngồi mình nguyên có qua có lại và trong chùa lâu mình rất tăng thẳng. Rồi hôm kia bữa nay sao còn đi trễ vậy, cho nên cái chuyện ta đi trễ đi sớm mình cứ được không, giờ tâm mình nên làm sao mình thành kính cho khi mình đi xuống đây. Cho nên thay vì lúc đó mình cầm cái hương đó mà thầy chủ lễ cầm cái hương là đại diện, còn lúc đó tất cả mọi người đã quỳ đã cầm cái hương gì ai nhớ không? Cái gì luôn? Tâm hương, nhớ không? Chí thành tâm hương một nén, đài sen xin nguyện hội đầu, nguyện đức từ bi che chở trên con đường đạo diệt vong, có phải vậy không? Cho nên khi một quỳ xuống là tâm mình nó hòa trên tâm hương, đừng có lo chuyện gì hết. Kể từ giờ phút mình lên cái chuyện mình ngồi là một tâm phải chuẩn bị lắng xuống, chứ phải đợi trong kia thầy niệm hai tiếng bắt đầu cũng kiều kiều nói chung mình đã lắng xuống ngay bây giờ phút chúng ta vào chánh niệm, chúng ta ngồi xuống. Rồi thì bây giờ cái người mà giác ngộ, người tu thiền, mình ta có an lạc sống trong cái từng giây từng phút vậy mà không có cần trông đợi bây giờ sức khổ của tu rồi mấy chục năm sau cũng được, không có. Ví dụ mà bà nói ví dụ đi, một chú tiểu mà vô chùa mà tu phải tu chi không, nó sẽ dài chục năm nữa làm hòa thượng ngồi sơ trà. Vậy thì mấy chục năm nó tu cực quá đó. Khi mà là một chú tiểu sống hồn nhiên của một chú tiểu, sáng đi học, chiều về tụng kinh, học kinh, học bài, không có lo là tháng này thầy có đủ tiền biếu trả nợ không, lo trả không lo vậy đó. Vì sư phụ lo đó là giờ mình cứ sống hồn nhiên là một chú tiểu, làm phần của một người chú tiểu, rồi mai mốt mà đừng lo chuyện mà mình có được nhận cái biếu đó không có, đừng lo tới tuổi rồi cũng nhận. Cho nên đó, quý vị thấy không, cho nên khi mà mình, cho nên trong kinh Phật cũng thường ca ngợi cái hạnh anh nhi hạnh là cái hạnh trẻ thơ sống hồn nhiên. Mà nhiều khi á già mấy chục tuổi nhưng mà tâm hồn trẻ trung cũng là anh nhi hạnh á, không lo lắng sầu khổ. Cái chuyện gì qua rồi không nhớ, chuyện chưa tới không lo. Cái giờ phút hiện tại là cái hiện tại. Ví dụ hôm nay mình ăn cơm với cha, mình hạnh phúc theo được tôn giáo. Vì nếu mà mình nói là ngày hôm qua ăn cơm tàu hủ, bữa nay sao cho tôn giáo, thì khi mình ăn tàu hủ ăn chao nó không ngon. Vì mình cứ đem cái tàu hủ đó ra mình so với cái miếng chao mà mình quên cục chao cũng từ tàu hủ. Phải không? Làm chao là cái tàu hủ đó, ủ đến khi nào nó hóc lên rồi rác muối rồi lên rồi bắt đầu nó thành chao cái gì đâu, còn là vậy thì muối đổ vô là chao gì. Cho nên tiếng Anh nó dịch là bean curd, nó cũng là tàu hủ thôi, nhiều là mặt chát như chát. Quý vị thấy không? Thành tựu là một thôi. Ngày xưa cái người mà sống trong cái quá khứ như vậy thì cái người khổ lắm. Nhà thơ Việt Nam Nguyễn Bính trong cái bài thơ Lỡ Bước Sang Ngang không? Quý vị có biết bài thơ Lỡ Bước Sang Ngang? Em ơi em ở là nhà. Câu thứ hai là gì? Vườn dâu em đốn, mẹ già em thương. Mẹ già một tháng hai xuân, chị đi một bước trăm đường xa xôi. Thì trong đó có một hai cái câu trong đó là gì? Mười năm gối hận bên giường, mười năm nước mắt mưa thường thay cắt, đêm nào ngủ cũng khóc đó. Mười năm gối hận bên giường, tức là cái chuyện tình nhiều khi đã qua rồi nhưng mà cứ ôm một cái khối nặng chịu đó rồi đêm nào cũng khóc để cho ướt gối. Rồi ngày nào ăn cơm cũng khóc, cho nên thay vì chan canh bùn ngót, thay vì chan canh rau đay thì lại chan canh bằng nước mắt. Để nói hai câu để nói lên sống trong cái quá khứ, sống trong cái đau. Mà mình tu á là mình tu tập làm sao mà mỗi cái thời kinh của mình là có an lạc ngay trong cái giờ phút chúng ta tụng kinh. Mình sống trong cái gia đình mình có an lạc, mình có niềm vui ngay trong cái giờ phút hiện tại với mọi người trong gia đình, chứ không phải là rủ nhau đi cấy đi cày. Bây giờ khó nhập có ngày không lương, bây giờ chịu cực đi rồi mai mốt không lương, thì hai câu đó thì mình không bàn, nhưng mà hai câu sau rất hay. Trên đồng cạn dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy con trâu đi cày, cái hình ảnh vợ chồng với con trâu là ruộng với nhau. Nhìn vợ đang cấy lúa, nhìn chồng đang cày ruộng, nhìn con trâu đang xới đất vẫn vui, cái hình ảnh rất đẹp. Và cái người mà cái người tu á, cái chuyện tu hành của mình là không phải cái chuyện xa xôi để rồi mai mốt mấy chục năm mình hưởng, mà mình phải có an lạc ngay trong những cái chuyện này. Quý vị có thấy được chỗ mà nói nha, ví dụ như mình là đi chùa vậy, mỗi tuần là mình thấy là mình đi chùa là có niềm vui, tuần nào mình đi chùa cũng có niềm vui, giờ lúc nào mình sống với giáo pháp của Phật mình cũng thấy mình có niềm vui. Cho nên như các thầy ở trong chùa vậy, đâu phải ngày vui ngày chủ nhật không đâu, vui ngày thường nữa, không? Khi mà chùa yên tĩnh, không có ai hết cũng vui, mà chùa đông người cũng vui. Bữa nào mà có Phật tử cúng dường trai tăng, bữa cổ tiền lên đình cũng vui, ngày không có nước tương trắng rau cũng vui. Như vậy đó, cái người tu là người sống bình an, mà không phải chỉ những người xuất gia là được, người đệ tử Phật dù tại gia hay xuất gia cũng có thể sống được với cái điều kiện hiện tại của mình. Cho nên cái mà hạnh phúc nhất của chúng ta là sống ngay với con người chúng ta đang sống. Ngày xưa đây là một câu chuyện mà người ta viết ra để nói lên một ý nghĩa hạnh phúc trong cái giờ phút hiện tại. Thì chuyện kể rằng có một ngôi chùa nọ, có rất nhiều người đi tới để mà thắp hương lễ Phật. Thì ở trên cái cây đòn mà để ở trên nhà, thường thường người chùa hay là Việt Nam mình cất nhà có cái đòn gác ngang nhà, thì ở trên đó có một cái ổ nhện, có con nhện làm tổ trên đó cả ngàn năm. Và ngày nào con nhện cũng được hưởng hương khói của Phật tử đến cúng hương cho Phật, và đồng thời ngày nào con nhện cũng được nghe vài lời kinh, cho nên nhện cũng thâm nhập kinh tạng chứ tâm hồn cũng thoải mái lắm, là vì làm tổ cả ngàn năm trên đất chùa, trên mái chùa. Thì một hôm Đức Phật đi tới thăm chùa, và Đức Phật nhìn lên trên, khi mà ngài sửa soạn đi ra về, ngài nhìn lên trên trần nhà thì ngài thấy con nhện. Thì Đức Phật mới nói với con nhện rằng hôm nay mình gặp nhau là coi như có duyên. Bây giờ tôi cũng biết là anh nhận, anh ở đây lâu năm rồi, nghe cả ngàn năm nghe kinh, rồi bây giờ có tỏ ngộ một chút nào không nói cho tôi nghe. Bây giờ cho tôi biết coi, trên đời này cái gì là quý giá nhất? Thì con nhện suy nghĩ ngồi, con nhện nó nói rằng là Đức Thế Tôn, trên đời này cái mà chúng ta đã không có được là quý giá nhất, rồi cái gì mà đã mất á là quý giá nhất. Mình nghe thấy chân lý không? Cái gì mà đã có được là quý, cái gì mà có là lỡ mất quý. Phật cũng không nói gì, Phật cười, Phật đi ra về. Rồi nhận tiếp tục ở trên mái nhà nghe kinh tiếp 500 năm nữa, tức là 500 năm sau. Vậy là nhận tu được 1500 năm rồi ha. Thì 500 năm sau Phật trở lại cái chùa đó, rồi Phật cũng gặp ông nhận. Phật nói giờ nhận cũng nghe kinh thêm được 500 năm rồi, giờ có tỏ ngộ được chút xíu nào nữa không, nói tôi nghe coi. Bây giờ trên đời này cái gì quý giá nhất? Thì con nhện cũng trả lời đó là Đức Thế Tôn. Con cũng khẳng định Đức Thế Tôn rằng trên đời này cái gì mình muốn mà đã không được là quý giá nhất, còn cái gì lỡ đạt được rồi là mất quý giá nhất. Ta thì Phật cũng không nói gì hết. Thì một hôm thì Phật mới nói với con nhện, thôi bây giờ là nhận hiểu như vậy, để tôi cho nhận đi một vòng ở thế gian để mà có thêm kinh nghiệm, để mà có thêm cái tự giác. Thì Phật mới biến con nhận thành một cô con gái đẹp, con của một gia đình giàu có, và cha mẹ đã đặt cho con nhận và cô con gái đẹp này một tiểu thư tuyệt hảo này tên là Tri Nhi. Nhi là gì? Nhi là một đứa nhỏ, Tri là nhện, mình nói theo tiếng Việt là bé nhện. Thì xin lỗi, có bà xin kể lại đoạn trước nữa. Thì khi mà nhện ở 500 năm, 1500 năm rồi, trả lời sau 500 năm còn trở lại thì nhện cũng trả lời vậy thì Phật đi. Thì trong khi mà Phật đi vắng thì có một hôm có một cái trận gió lớn thổi một cái giọt nước, một cái hạt nước đậu ở trên cái màn của nhện. Thành nữ ra nhện nhìn cái hạt nước đó, nhện rất là thích, Và hình như là vợ nó nói rằng trong thời gian tôi sống ở trên cái nóc nhà này, chỉ có cái giây phút, cái giờ phút này là thấy quý đó, là tại vì lâu lắm rồi có cái gì nó bám vô cái ổ nhện đó, và chỉ có cái dòng nước thôi, cho nên rất là thích cái dòng nước đó, và ngày nào vợ cũng nhìn cái dòng nước đó. Thì bỗng một hôm có một cái luồng gió thổi cái dòng nước bay mất đi, thì rất là buồn bã, rất là cô đơn, rất là đau khổ. Thì năm trăm năm sau Phật trở lại, tức là bao nhiêu năm? 2000 năm Phật trở lại. Phật trở lại hỏi vợ gì chứ, bây giờ nói cho tôi nghe cái gì quý giá nhất. Thì lúc đó vợ lại nghĩ đến dòng nước, thì vợ mới trả lời sao? Kỳ này là chắc chắn hơn nữa, không chắc chắn biết mình hiểu là đúng rồi, là trên đời này cái gì mà đạt không được là quý, cái gì mà bị mất đi là quý. Tại vì anh nghĩ đến cái dòng nước vừa bị mất đi đó, anh bây giờ con vợ rất là buồn rồi, cho nên nói rằng cái gì mất là quý. Sau 2000 năm, 2000 năm nghe kinh rồi, Phật hỏi con câu đó mà vợ cũng trả lời đi nhẹ, cho nên Phật mới quyết định là cho vợ đi một con, cho nên cuối cùng vợ được trở thành một cô gái đẹp và đã được lòng rất nhiều chàng trai. Thì một hôm có một ông vua mới nói rằng sẽ làm cái buổi tiệc để mà mừng cho một cái một vị trạng nguyên. Vị trạng nguyên này tên là Cao Lộc. Vị trạng nguyên Cao Lộc này thì khi mà cô bé nhìn nhận này, nhìn đến chàng Cao Lộc đó, thì thương liền và nghĩ rằng sao biết không, nghĩ rằng đây là cái duyên tình do Phật tổ sắp xếp. Cho nên rồi cô để ý cái anh chàng Cao Lộc đẹp trai tài lệ, và không phải chỉ có bé nhìn nhận thương không, mà rất nhiều bé khác cũng thương nữa. Nhưng mà cô rất là tin chắc một điều là cái duyên này sẽ không lọt vào tay anh hết, bởi vì Phật tổ đã sắp xếp cho cô trở thành một người đẹp, cho cái giọt nước á, cho cái dòng nước trở thành một anh chàng thanh niên đẹp tên là Cam Lộc. Dòng nước hồi nãy nếu mà nói đúng thì cái tên là Cam Lộ phải không, bây giờ trở thành một chàng thanh niên đẹp trai tên là Cam Lộc. Cho nên cô tin chắc cái điều đó, trời xui đất khiến để cho cậu đúng cái tên chỉ yêu hết rồi. Bữa nọ hai người đi chùa cùng lúc đó chứ, chắc đi chùa Trung Lâm. Đi vô cùng lúc rồi quỳ thắp hương sao, rồi hai bên đang thành tâm khấn gì đó, tự nhiên lúc mà đứng dậy thoát qua thì lại gặp nhau nữa. Trời, cô này bây giờ là bé nhìn nhận tin chắc rồi, phải không? Đây là tơ hồng do Phật tổ xe rồi. Cho nên rồi rất là vui. Nhưng mà đặc biệt là cô này thì có tình, nhưng mà anh chàng Cam Lộc có tiền sao? Vô ý. Cho nên Cam Lộc có gặp cô này đi nữa thì Cam Lộc tỉnh mơ là không có chút động lòng ở trên. Nhưng mà cô này thì động lòng rồi. Cho nên rồi cô buồn bã, cô cứ thắc mắc hoài tại sao mà Phật tổ sắp xếp rồi mà không, cái tâm anh này anh không có động lòng với mình kia vậy. Thì đang trong cái thời gian bâng khuâng như vậy thì tự nhiên có cái chiếu chỉ hạ đó. Vua quyết định hạ chiếu chỉ là cho anh chàng Cam Lộc kết duyên cùng công chúa tên là Trường Phong. Và cô đẹp, cô thiếu nữ con nhà giàu đẹp gái này tên là bé nhìn nhận được kết duyên cùng thái tử tên là Chí Thảo. Kéo cả cậu à, cái người mà mình có tình ý thì không được đám cưới, còn cái người mình không biết đời trang thì tự nhiên ở đâu đưa lại tên. Trời ơi, cô nghe cái tin này như là xét đánh ngang tay à, cô buồn bã, bắt đầu cô ốm ho, cô tiền lụy. Lúc đó mà có cái bài hát mà chị ơi em cắt tóc quên đời vì anh là cổ hát vậy, cổ hát cái thì mà anh chàng Chí Thảo á, thái tử Chí Thảo là thương cái cô bé nhìn nhận này vô cùng. Thì khi mà cô buồn bã như vậy thì càng ngày cô càng bệnh, và trong khi mà nằm thấp thỏm trên giường bệnh thì thái tử Chí Thảo đi tới. Thái tử Chí Thảo mới nói rằng tôi nuôi cô như vậy mà cô không có tình nghĩa với tôi, cô không thương tôi, mà bây giờ cô đang bệnh như vậy và trong cái lúc mà nguy kịch này cô chỉ còn không có sống được bao lâu, nhưng mà tôi cũng sẽ trọn tình với cô, cho nên nếu mà cô có chết thì tôi cũng sẽ tự tử chết theo. Cho nên là anh chàng Chí Thảo mới vừa rút cái kiếm ra sắp sửa định tử bằng thì Đức Phật xuất hiện. Đức Phật với trong cái khi mà cái hơi thở của cái cô bé nhìn nhận ra thôi thốt như vậy thì Đức Phật mới giải thích. Đức Phật mới nói á, này bé nhìn nhận, ngươi có nghĩ qua rằng anh chàng trăm lộ này do ai mang đến không? Vì có một hôm là một cái ngọn gió lớn thổi cái giọt nước dính trên cái màn nhện, và tôi đã nhìn cái màn nhện đó và tôi đã thương yêu, phải không? Thì tôi phải biết rằng gió thổi cái giọt nước này đến cho ngươi thì rồi một ngày nào đó sao gió cũng sẽ thổi cái giọt nước này đi, cho nên cam lộc chỉ có thể kết duyên cùng công chúa tên là Trừng Phong thôi. Trừng Phong là công chúa, Trừng Phong là Trừng Phong là gì? Phong là gì? Phong là gió. Cho nên gió mang đến thì gió cũng sẽ mang đi. Mà ngươi có biết rằng cái giọt nước đó chẳng qua chỉ là một khúc nhạc chen vào trong cuộc đời của ngươi mà thôi. Một giọt nước đậu trên bàn nhện giống như một khúc nhạc chen vào lửa trình rồi sẽ tốt bản nhạc. Quý vị có hiểu ý thế nào? Thì Trường Phong mang đến thì Trường Phong mang đến, cho nên sao? Anh chàng cam lộ, cam lộc chứ, phải kết duyên cùng công chúa Trường Phong. Còn ngươi, ngươi ở trên cái bàn nhện nó 2 năm trời, ngươi có biết ở ngoài cửa chùa có một cái cây cỏ nó đã để ý với ngươi cả 2000 năm không? Nó chính là Chí Thảo. Chí là gì? Chí tình, chí nghĩa. Còn Thảo là cây cỏ. Cây cỏ chí tình, chí nghĩa ở ngoài cái cổng chùa nhìn ngươi, thương ngươi cả 2000 năm rồi ngươi chẳng thấy tới. Quý vị hiểu chưa thầy không? Thì khi mà Đức Phật dạy quý vị xong rồi thì lúc đó Đức Phật hỏi này bé nhà nhận, bây giờ trong lòng ngươi mộ sao? Ngươi nói là nghe ta. Thì lúc này mới nhìn nhận nhớ dạ bà Thích Tôn, bây giờ con triệt mộ là con đại mộ rồi. Không, đại mộ cái gì? Con đại mộ rằng ở trên đời này cái quý giá nhất không phải là cái mà mình đạt không được, không phải là cái mình mất đi rồi quý, mà cái gì? Mà cái gì mà chúng ta đang hiện có. Hiện có là gì? Cái ngọn cỏ ngoài kia nó nhìn ngươi cả 2000 năm, phải không? Mà nên nhớ rằng cái giọt nước mà nó có bay lên cái nhện nó nằm dưới lửa thì chẳng qua chỉ là một khúc nhạc chen vô cuộc đời của ngươi thôi. Cũng như vậy, chúng ta sống trong đời, cái mà hiện tại chúng ta đang có là ai? Vợ chồng, con cái, gia đình, phải không? Thầy tổ. Mà lâu lâu có người nào chen vô cái mình quên người hiện tại, phải không? Mình nhớ nha, cái người thứ ba mà chen vô chỉ là một khúc nhạc tạm thời thôi. Còn cái hiện tại là ai? Hiện tại là những người đang sống. Đây là một câu chuyện người ta viết ra. Thật sự tế thì Phật không có đi đâu nhìn cái con nhện nào hết, nhưng mà đây là một câu chuyện để nói lên rằng chúng ta thường thường sống với cái gì? Sống với cái mong cầu không được, và sống với cái mà chúng ta đã mong, mà chúng ta hoàn toàn quên cái chúng ta đã mong. Bây giờ mình nói ví dụ, tuổi mình còn trẻ thì mình lại quên sống với cái tuổi trẻ. Hồi lúc trẻ mình phải làm già, nhưng mà khi già rồi thì thích nên trở về trẻ. Hồi nhỏ có bà thích làm người lớn, trời ơi thấy người ta đeo kiếm mà mê lắm, rất là cái người mà đeo kiếm mà mình nhìn mình thấy họ rất là hào hoa phong nhĩ. Đó, một cái người thanh niên mà đeo kiếm vô là thấy nhìn như là người học thức vậy đó. Còn anh có cầm hay không là chẳng chẳng cầm. Cho nên hồi nhỏ là khoái, khoái là chưa cầm. Cho nên tối ngày cứ khấn cho mình bao cầm. Rồi mấy đứa bạn trong trường mà đi học chung là ai đem kiếm là cứ lấy đem lên, thì đừng có đeo, đeo chị mình về cầm, không muốn cầm. Và tới hồi mà cầm thiệt rồi mà thấy cái kiếm vô rồi thấy trời là khổ ơi là khổ. Đạp kỹ kiếm qua chứ. Rồi quý vị có thấy là khi mà mình đang ở trong đó thì mình lại không thấy, mình lại đứng núi này mình trong cái gì. Nhưng mà có chắc là mình qua được cái nước kia mình không trong nước nọ không? Mình là luôn luôn cứ đứng cái núi này mình trong cái nước kia, rồi hãy qua được cái nước kia rồi mình sẽ trong cái nước nọ. Là cứ cho nên là rốt cuộc sao hết một cái cuộc đời rồi chúng ta cứ đi vòng vòng hoài mà chưa có trụ được chỗ nào. Mà chú mất quá là chúng ta có làm gì? Chú là bạn chú, chỗ này gá chú, chỗ kia gá chú, mà không được gì. Cho nên cái đạo lý của cái bài câu chuyện này là để dạy chúng ta cái gì? Để dạy cho chúng ta rằng khi chúng ta đang sống thì chúng ta phải tận hưởng cái giờ phút chúng ta đang sống. Có nhiều khi mình có cái người thương đó mà mình không có quý. Nhưng mà khi cái người thương nó mất đi rồi thì lúc đó mình mới sao? Mình mới quý. Nhưng mà khi mà quý thì người đó còn không? Ta đi rồi. Cho nên ta mới nói có một cái bài thơ của một người viết danh: hãy nói đi lời con yêu mẹ, đừng đợi chết mà cứ làm chữ trên một cái tấm bia, mỹ từ trên phiến đá vô biên. Những cái mỹ từ của nó mẹ sao mình không nói? Rồi mình đợi khi nào mẹ mất rồi thì mình mới cắt cái bài thơ lên trên cái phiến đá đó. Thì lúc đó cái người không cảm được và phiến đá cũng không cảm được những lời. Chỉ có con người sống với nhau mới cảm được những lời. Cho nên nhiều khi mình giận nhau, mình rủi nhau đi, rủi cái người đó đi thiệt là sao? Lúc đó mình nói sao? Kể từ khi quán em kể từ khi quán anh, em như tấm vải lụa nhào, đêm đâu đêm giấc ngủ sâu xa, anh có về nào ai đón đưa em. Lúc đó mình mới hát câu đó, nhưng mà lúc đó muộn rồi. Cho cái người mà người ta đang sống với mình thì chúng ta đã không muốn. Mà chúng ta đợi khi mà người giận lên thì chúng ta thốt lên những cái lời nói không có giác ngộ. Ngày nào chúng ta có thể cũng tu thiền đó, tức là chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật. Nhưng mà cái khi mà cái tụng đó chúng ta không có để hết âm vào Phật, cho nên những lời kinh, những cái câu niệm Phật, những câu thần chú, những giờ phút vào thiền nó không thâm nhập được vào trong trái tim và con người của mình. Cho nên cái lúc nhận lên là cái độc tố đó nó có khả năng nó làm gì, nó làm chủ mình. Và thay vì mỗi ngày cũng kinh niệm Phật để cho cái ánh thiện đó nó đi vào trong con người của mình, nhưng mà thật sự trong lúc mình làm mình chưa có thành tâm, mình chưa có hết lòng, cho nên mình không thấm được. Mà khi mình thấm được nó rồi là bảo đảm mình sẽ có thiện trong khi mình nói, mình sẽ có tịnh độ trong khi mình hành sự, mình sẽ có niết bàn trong khi mình sống. Đó là một câu chuyện. Trên đời này cái gì quý giá nhất? Cái hiện tại là cái quý giá. Còn cái mà chúng ta không được đâu phải là cái quý, tại vì nó được mà. Nhưng mà chúng ta lại sống với cái không được đó. Rồi cái mà có rồi mất thì chúng ta lại sống với cái đó. Cho nên cái người mà tu là gì? Chuyện gì đến chúng ta tiếp, chuyện qua rồi chẳng nhớ, chuyện chưa đến không chăm. Cái chỗ đó là cái chỗ mà chân thành của người. Cái chỗ đó là cái chỗ thân của người. Mình không có mong, nhưng mà hãy nó đến mình tiếp. Giống như trong nhà mình vậy, mình đâu có còn chờ khách đâu. Nhưng mà ai đến gõ cửa mình, mở cửa ra, bạn mình mời vô nhà mình tiếp. Nhưng mà rồi bạn đứng dậy cáo từ đi về mình tiện. Vậy thôi. Thì bây giờ mỗi ngày mình sống trong đời thì tận hưởng cái giờ phút hiện tại. Chuyện gì nó đến thì mình tiếp xử, mình giải quyết. Chuyện qua rồi không nhớ, tại vì nhớ cái quá khứ là khổ đau. Và trong cái tương lai cũng đau khổ, tại vì tương lai cũng chưa đến. Và cái hiện tại là cái quan trọng. Quý vị thấy được câu chuyện đó không? Cho nên mình có duyên với lại ai? Có duyên với Chí Thảo. Chứ mà không có duyên không phải là có duyên với lại Cam Lộc. Mình như một bé nhìn nhận nữa. 2000 năm nghe kinh, thấy không? và mình quên những cái, mình quên nhìn ra ngoài kia có một ngọn cỏ, nhưng mà ngọn cỏ lại biết nhìn vô nhà thấy con nhện ở trên đó và là thương thầm nhớ đợi cả hai ngày mặt. Nếu mà mình sẵn sàng mình thương một cái người mới vừa sạc đến chỉ có chút xíu thôi, có phải vậy không? Cho nên cẩn thận à, thì đó là một cái câu chuyện mà người ta đã nói lên à, cái mà hiện hữu với mình tức là những cái mà chúng ta không, chứ không phải mất đi đâu. Mình được như vậy đó thì mình cứ sống đúng với cái tinh thần của Phật dạy. Phật dạy là cái chánh niệm là khi mà chúng ta có chánh niệm rồi thì chúng ta sống rất là bình trong tình yêu. Cho nên nó thương với lại chúng là như thế này. Ví dụ như bây giờ mỗi ngày cái sinh hoạt ở trong chùa, sáng thức dậy là ngồi thiền với chúng, tụng kinh với chúng. Mà quý vị biết là hôm nào cũng vào lúc ngồi thiền với lại chúng là tụng xong là chân xuống và trên đường đi xuống xá cổ, trong lòng họ rất là vui. Tại vì có bạn biết rằng mình đã có một thời kinh buổi sáng chúng. Rồi ngày hôm đó sau khi mà tụng thầy kinh rồi á, lo cho cái chúng mà ra tới cửa thì học cái tự nhiên người mình nhẹ, để sao mình đã làm xong những cái gì mà một người thầy phải làm cho người đệ tử đó. Cái cách sống của bà là cho nên là sống trong cái hưởng, nghĩa là làm được một cái gì rồi là mình chọn mình thấy mình vui vẻ ngay cái giờ khi mình đã làm. Cho quý vị biết nhiều khi mà mình giận một đệ tử, mình thay vì mình la hét mà mình thắng được cái cơn giận, mình thắng được cái la hét đó, mà mình có thể xuống nước mình nói nhỏ nhẹ với đệ tử và để cho nó hiểu cái gì mình muốn truyền đạt đó, tự nhiên mình mừng. Mình mừng không phải là cái gì cao xa, mà cái mừng là mình thắng, mình vừa thắng được một cơn giận, một cái lời nói mà mình nói với người thương của mình đó. Nặng lắm đó. Nhưng mình dừng lại ngay cái lúc đó mình không nói, mình biết mình nói như vậy là mình đau lòng. Ví dụ như mình nói câu ông là vậy đó, ở không được thì ở, ở được thì ở, ở không được thì đi. Mình nói một câu nói đó mình thỏa mãn rồi đó, nhưng mình đâu biết cái người kia đau đến đâu. Và nếu mà cái người kia mà thật sự mà đi thì mình sống sao? Cho nên là có một người mắng với con, tao không, mẹ nói mẹ mẹ giận con, mẹ nói con mà ra đường dán cái xe cán không chết đi. Thì đứa nhỏ nó xe qua nó nói mẹ, nếu mẹ nói như vậy, nếu con thật sự xe nó cán không chết thì mẹ có hạnh phúc không? Mẹ có hạnh phúc thì tự nhiên người mẹ tỉnh mộng. Quý vị có thấy mà nói không? Cho nên mình phải cẩn thận, cho nên mỗi ngày mình cố không phải là cái chuyện gì nó ghê gớm lắm, mà mình thấy rõ ràng từng cái tâm niệm của mình là phải. Cho nên có mà sống là từng cái giờ để quý vị biết mỗi tuần thứ sáu có nhiều ngày mình mệt lắm, nhưng mà vẫn ra lớp thiền với người đệ tử, ngồi thiền với họ và sau đó nói được một cái bài nói pháp cho một bài nói chuyện với họ 45 phút một tiếng, và xong với buổi thứ sáu là cái tự nhiên người mình nó nhẹ nhàng và hình như hết rồi. Là vì họ đã đến với mình và mình vẫn còn sức khỏe, khả năng để ra sống được cái giờ phút với người đệ tử đó, một cái giờ, một cái buổi chiều thứ sáu nó khỏi mặt. Rồi tối thứ bảy mà ra còn thiền với đại chúng, rồi nói được một cái buổi nói chuyện với đại chúng Phật tử Việt Nam, xong rồi cái tự nhiên mình thấy trong lòng mình nó nhẹ nhàng, tại vì mình đã sống được với cái giờ phút với Phật tử. Rồi ngày chủ nhật cũng vậy, cho nên quý vị có hoàng buổi chiều chủ nhật là trong lòng thấy rất là an vui, là bởi vì ngày chủ nhật một Phật tử về chùa ha, tụng kinh nha, nghe giảng ha, rồi ngày nó mọi việc nó suôn sẻ, đâu nó mà bỏ dọn dẹp chùa chiền sạch sẽ, và trên đường mình đi lên cái đất thang và trở về phòng trong lòng cũng nhẹ nhàng và an lạc vô cùng. Cho nên có bà sống như vậy và có bà chia sẻ với quý vị buổi sáng là biển với chúng là ra cái xe và chờ đợi buổi sáng, và coi như là khỏe, không phải là khỏe đâu, không phải khỏe là chờ đạp đi cũng khỏe ghê, không phải vậy. Nhưng mà bởi vì mình thấy rằng mình có sức khỏe và mình có thể ngồi dậy được để mà lo được cho cái chúng nhỏ nhất ăn sáng, lo cho cái chúng nhỏ nhất mặc đồ đàng hoàng đi học, tự nhiên mình thấy trong lòng mình nó tràn ngập, rồi từ mình làm tròn được của mình. Quý vị có nhiều khi mà bệnh mà nằm đó, nhưng mà giả sử là không biết cái ông có làm đồ ăn cho ngày mai đi học chưa, là cũng phải tụt xuống đi mở của bạn coi cái này, mà thấy đâu là đó là yêu buồn mà lên, còn không là dù 11 giờ đến 12 giờ đến cũng phải làm xong rồi thì tự nhiên các người sẽ được. Và từ đó mình thấy là cái việc tôn thanh của mình là đó là mình làm một cái vị trong chùa, cứ chọn mẹ mình sống trong chùa, ở trong chùa, cho nên cũng không, cho nên tất cả cái gì của mình cũng là của chùa, chứ không có gì mà giữ. Mình sống trong chùa đủ duyên, mình sống mình làm Phật sự hết duyên, mình có quậy gói mình đi cũng chẳng sao, không có cái gì của mình. Giờ bà nói với mấy chú hoài, và bà mới nói với các chú mà cái nhỏ đầu lớn rồi, mà bà cũng kiến thức mấy chú, để bà thường nói với mấy chú như thế này. Ngày xưa bà thầy đi tu, mà thầy có cái tâm quyết muốn đi tu là từ năm 8 tuổi. Và khi mà vui mừng và khi mà cạo được cái tóc năm 15 tuổi, mừng vô cùng. Mà cái hạnh phúc và cái thoải mái mà bây giờ diễn tả là khi mà tóc có tuổi rồi đó, thì mọi người nhớ buổi trưa hôm đó là cái buổi trưa hè, buổi vũ lan mà cạo tóc xong rồi có công việc đi ra ngoài sân, còn cái luồng gió mát nó thổi lên, trời nó mát chưa từng có, nó mát không thể tưởng được. Bây giờ là hết cảm giác cái mát, nó đòi tiền nó mát hoài rồi. Bây giờ tội, bây giờ cái lạnh nó phải đỡ nóng, nhưng mà cái mát đầu tiên mà khi mà tóc không còn đầu rồi, nó trắng trơn mà gió mát thổi nó không tả được. Cái đó là ngộ, ngộ cái mát. Rồi trong khi đó mình nhớ tới hai câu trong cái bài kinh mà ta ca ngợi cái người sinh viên: tóc vừa tạo cơ, tóc vừa tạo cạo, tơ hồng nộp tuổi, cuốn sổ đời tên tuổi đã mất, nợ trần ngày đã giết rồi. Nhớ mấy câu trong một cái bài kinh như vậy. Thì cho nên đó là có bà mới nói với chúng như vậy: thầy bây giờ thầy đi tu rồi, bây giờ thầy có mấy chú rồi, cuộc đời của thầy là sống cho Tam Bảo, và những gì thầy làm cũng để lại cho Tam Bảo và cho mấy chú. Tại vì mấy chú là cái người tiến tới và độ cho những người bạn ở mấy chú sanh được ở đây, còn thế hệ của thầy sẽ qua. Bây giờ thầy đang giúp được cho những người cùng thế hệ với thầy, nhưng mà thế hệ của mấy đứa là giúp cho những người. Cho nên thật sự thầy có bằng cái đó mấy chú vậy. Những gì thầy làm và thầy luôn luôn nghĩ nó Tam Bảo, mà có nghĩ thế thì cá nhân mình chỉ là một thôi, mà mình sống và mình vì Tam Bảo mà làm, Tam Bảo không có bỏ mình đâu. Mình làm vì việc chung đó, không có ai bỏ mình đâu. Khi nào mình sống với cá nhân, mình sống với riêng tư thì mình mất, còn sống với tập thể không. Cho nên cái hay năng lượng có tăng còn, giới luật còn yên nguyên, Tam Bảo hộ cái bài này cũng hạnh phúc để mình tụng. Thành thử ra có hòa thường luôn nhắc nhở mấy chú như vậy để mà cho mấy chú thấy nè, cái đời sống của người tu là cái đời sống rất là an nhàn, và cái mục đích sống tu của mình là để làm an lạc cho người khác. Cho nên mỗi người mình tự mình ý thức, nhưng mình đã là mình sống không phải cho riêng mình, hạnh phúc không phải của cá nhân mà hạnh phúc là của tập thể. Trong nhà mà con mình hạnh phúc, cha mẹ có vui không? Con mình nó có vợ có chồng, đâu có mong gì đâu, chỉ mong con mình hạnh phúc. Mà chỉ thấy vợ chồng vui vẻ với nhau là mình đủ vui, khỏi cần mang quà cáp gì cho mình hết. Có phải vậy không? Chỉ cần thấy mình con khỏe mạnh, con hạnh phúc là mình đủ vui. Mình đủ vui. Cho nên một người trong nhà mà buồn khổ, những người khác cũng vậy. Ngày xưa ta hay ví dụ một con ngựa đau, cả tàu không phải bỏ. Rồi sau này ta hay đùa mà nói một con ngựa đau, cả tàu nhậu chết bỏ. Thì cái đó là một câu, nhưng mà cái câu mà chúng ta nói là một con ngựa đau, cả tàu không phải bỏ, là cái nói lên cái sự này, người kia buồn mình có lấy vui chi. À, cho nên mình sống làm sao mà không phải chỉ đi vô chùa mới nói những câu thiền ngữ với nhau, mà ngay trong giờ phút chúng ta hành xử vợ chồng con cái bè bạn với nhau, chúng ta cũng phải dùng ngôn ngữ của thiền. Mà ngôn ngữ của thiền là gì? Là ngôn ngữ của bình an, của an lạc, nói được khi nghe mà nó vui vẻ là thiền đó, là giác ngộ đó. Lấy hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình, còn mình thực hiện niềm vui trên con đường của sách. Thưa ông thầy, nhân cái ngày chủ nhật sinh hoạt hàng tuần cũng là mùa xuân sắp đến, mặc dù mình thấy xuân mà chưa thấy gì hết, tuyết vẫn còn rơi, trời vẫn còn lạnh, nhưng mà trong lòng mình rất ấm, là bởi vì mình còn có thể đi chùa ngồi với nhau nghe tụng kinh, nghe chuyện đạo lý, và còn ngồi được với nhau, còn làm việc với nhau, thì đó là một hạnh phúc lớn. Xin chúc cho đại chúng có niềm vui, có bình an trong cuộc sống hàng ngày. Xin thông báo là trưa hôm nay lúc 2 giờ chúng ta sẽ có một thời tụng kinh niệm sư sách pháp lúc 2 giờ, thì chúng ta chỉ còn 2 tuần lễ nữa là chúng ta sẽ hoàn tất cái mùa niệm sư 49 ngày. Thấy rất là mau ha, mới đây là năm tết tháng hơn nữa. Thưa quý vị, dự kiến chút xíu rồi chúng ta sẽ soạn đến với nhà sau của chúng mình. Thank you.